cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Tôi đã cùng với quý vị khởi sự tìm hiểu ở trong sách Tiên tri Na-ôm. Trong sách Tiên tri Na-ôm đoạn 1 nói đến hai đề tài đặc biệt, đó là sự công bình và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Trong phần cuối của Na-ôm đoạn 1 câu 3 nói rằng: Đức Giê-hô-va đi trong cơn gió lốc và bão tố, những đám mây là bụi dưới chân Ngài. Đức Chúa Trời có quyền năng tể trị thiên nhiên vì Ngài là đấng tạo hóa. Và tiếp đến ở trong Na-ôm đoạn 1 câu 4 nói rằng: Ngài quở trách biển làm cho nó khô và làm cạn hết thải các sông. Ba-san và Cạc-mên đều mòn mỏi, hoa của Li-băng đều héo rụng. Đức Chúa Trời quở trách biển làm cho nó khô và làm cạn hết thải các sông. Đức Chúa Trời đã thể hiện quyền năng của Ngài làm cho biển đỏ và sông Giô-đanh tẻ ra để dân sự của Đức Chúa Trời vượt qua. Và điều này làm cho tất cả những dân tộc trong thời bấy giờ thức vía hoảng kinh. Họ thấy rằng Đức Chúa Trời của dân Israel là một Đức Chúa Trời quyền năng. Tiên tri Na-ôm cũng đề cập đến ba khu vực: Ba-san, Cạc-mên và Li-băng là ba khu vực đất tốt phì nhiêu trong xứ. Cạc-mên thuộc về thung lũng của Ê-cát-lôn và Mi-gê-đô là thành phố chính ở đó. Không có khu vực nào trù phú tốt như vậy. Khi các bạn đi xa lên phía bắc dọc theo bờ biển Lebanon suốt đoạn đường đến thành phố cổ hoang tàn của Tyre, các bạn thấy vùng đất tốt đẹp. Vào mùa xuân trong năm, các bạn có thể thấy trái cây nở ra tốt đẹp từ xa. Trái cây vùng đó có trái hạnh, trái đào và nhiều thứ trái cây khác nữa trong vùng rất trù phú này. Nhưng Na-ôm nói rằng hạn hán sẽ đến. Điều này đề cập về sự phán xét của Đức Chúa Trời trong thời điểm đó. Tiếp đến ở trong Na-ôm đoạn 1 câu 5: Các núi rung rẩy vì cớ Ngài, các đồi tan chảy, đất và thế gian cùng dân cư trên đất đều dậy lên trước mặt Ngài. Các núi rung rẩy vì cớ Ngài, các đồi tan chảy. Điều này đề cập về động đất và núi lửa chảy ra. Các bạn có thể kể trách nhiệm cho Đức Chúa Trời về tất cả những điều xảy ra như bão lụt, động đất, nhưng không thể kể trách nhiệm của Ngài về những người chết trong lúc này, bởi vì con người được ban cho sự khôn ngoan để đừng xây dựng nhà sống gần bờ sông hầu tránh nguy hiểm của nước lụt. Cũng như thế, chúng ta được cảnh giác về những khu vực có động đất. Chúng ta được nhắc nhở đừng sinh sống ở khu vực đó, vì khi động đất xảy ra, chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chế ngự thiên nhiên, nhưng các bạn không thể đổ trách nhiệm cho Ngài về những tai họa xảy ra. Con người chịu trách nhiệm về chính họ. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Na-ôm đoạn 1 câu 6. Ai đứng được trước sự thạnh nộ Ngài? Ai đương nổi sự nóng giận Ngài? Sự tức giận của Ngài đổ ra như lửa, những vần đá vỡ ra bởi Ngài. con người đã học biết rằng các bạn không thể đứng lên chống nghịch với thiên nhiên. Thiên nhiên có thể là sự thù nghịch với con người, nhưng nó cũng có thể là bạn với con người. Vấn đề là các bạn có cố gắng chống lại thiên nhiên, các bạn sẽ bị thất bại nặng nề. Ai đứng được trước sự thành nộ của Ngài? Ai đương nổi sự nóng giận Ngài? Câu hỏi này được hướng trực tiếp về dân chúng Ninive. Họ là những người khước từ sự nhân từ của Đức Chúa Trời quyền năng. Các bạn có câu trả lời cho câu hỏi này không? Tôi xin hỏi các bạn là những người chưa được cứu rỗi câu hỏi này. Có thể các bạn nương cậy vào sự công bình riêng của chính mình, nương cậy vào công việc thiện của chính mình. Các bạn có thật sự tin rằng các bạn có thể đứng nổi trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết không? Ngài là đấng ghét tội lỗi và sẽ đoán phạt tội lỗi. Các bạn có thể đứng nổi trước sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời không? Có một vị giáo sư lỗi lạc trong một trường đại học viết về một câu chuyện như sau. Có một chuyến xe bus từ địa ngục lên thiên đàng. Đó là hành trình mà những người ở địa ngục có thể đi và họ muốn đi. Xe bus này chở đầy người, và khi đến thiên đàng, tài xế đậu xe trước cổng. Tài xế nói với mọi người trên xe bus, vào 4 giờ chiều nay, xe bus sẽ trở về nhà. Và trước khi 4 giờ, xe bus lại đầy người. Tất cả mọi người đều trở về. Tài xế xe bus thấy lạ mà nói rằng, nếu ai muốn ở lại, có thể ở lại. Nhưng tại sao họ không ở lại? Bởi vì họ tìm thấy rằng không có chỗ nào dành cho họ trên thiên đàng. Lời tiên tri Na-ôm nói rằng, ai đứng được trước sự thành nộ Ngài? Nếu các bạn không có Chúa cứu thế, làm cách nào các bạn có thể đứng với tư cách là tội nhân trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết? Các bạn có nghĩ rằng các bạn có cơ hội đó không? Các bạn không có cơ hội nào. Các bạn không thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời nếu không có Chúa cứu thế. Để có thể đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, có nghĩa là các bạn cần được tiếp nhận trong Chúa Giêsu Christ. Đây là một nền tảng lớn mà tiên tri Na-ôm nêu ra ở đây. Đức Chúa Trời phải phán xét tội lỗi. Sự diễn đạt của Na-ôm về quyền năng của Đức Chúa Trời và cơn giận của Ngài để bảo đảm với dân Giu-đa về sự bảo vệ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời khi quân A-sa-ri lấn chiếm đất nước. Tiếp đến ở trong Na-ôm đoạn 1, câu 7. Đức Giê-hô-va là tốt lành, Ngài là đồn lũy trong ngày hoạn nạn và biết những kẻ nương náu nơi Ngài. Tiên tri Na-ôm nói rằng, Đức Giê-hô-va là tốt lành. Xin các bạn hãy để điều này trong tâm trí. Xin hãy nhớ lại lời mà tác giả Thi Thiên đã nói ở trong Thi Thiên đoạn 107, câu 1 đến câu 2. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay kẻ hà hiếp, hãy nói điều đó. Nếu những người đã được cứu chuộc không nói như thế, thì không có một ai nói như thế. Tôi cũng nói như vậy, Đức Chúa Trời là tốt lành, Đức Chúa Trời là thiện. Đó là điều tuyệt vời mà các bạn cần nhận biết. Tôi không biết các bạn là ai, hiện ở đâu và làm gì. Nhưng tôi biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương các bạn và Ngài muốn cứu chuộc các bạn. Nếu các bạn không muốn được cứu rỗi, chỉ bởi vì các bạn không đến cùng Ngài, vì Ngài có thể cứu các bạn và sẽ cứu các bạn. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Đó là câu châm ngôn của Kinh Thánh và của đời sống. Đức Giê-hô-va là tốt lành. Chúa làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn. Các bạn đang có bất cứ sự khó khăn nào không? Các bạn có những sự khốn khó ở trong đời sống không? Các bạn có muốn có một nơi ẩn náu tốt không? Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu tốt mà các bạn cần đến. Đức Giê-hô-va biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài. Tôi rất vui mừng vì tôi không bị lạc mất trong sự lộn xộn. Tôi cũng không bị lạc mất trong đám đông. Chúng ta thấy ngày nay dân số gia tăng rất nhiều, nhất là tại Á Châu. Chúng ta chứng kiến trong các thành phố lớn có đầy người. đám đông ở khắp các nơi trong thành phố. Nó làm cho tôi tin rằng, tôi hy vọng Chúa nhớ đến tên của tôi, vì tôi đã tin cậy nơi Ngài. Tôi rất vui mừng khi Kinh Thánh nói rằng, Đức Giê-hô-va biết những kẻ nương náu nơi Ngài. Đức Chúa Trời biết những người nào tin cậy nơi Ngài. Đức Chúa Trời không cần đến máy vi tính, máy computer để lưu trữ tên của các bạn. Thật sự Đức Chúa Trời biết tên của các bạn trong lòng của Ngài. Ngài viết tên của các bạn trên tay của Ngài, trên thi thiên của tay Ngài. Và Ngài biết các bạn. Ngài biết những người nào tin cậy nơi Ngài. Đó là một điều tốt lành. Vì chúng ta tin cậy vào một Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài biết mỗi chúng ta. Đặc biệt Ngài lưu ý biết đến những người nào nương cậy vào Ngài. Do đó, tác giả Thi Thiên nói rằng, những ai nương cậy nơi Đức Chúa Trời thì không hề bị hổ thẹn. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Na-ôm đoạn 1 câu 8. Ngài dùng nước lục quỷ diệt chỗ nó và đuổi kẻ thù mịch mình vào sự tối tăm. Chúa sẽ chôn vùi và quỷ diệt người Assyri. Ngài dùng nước lục quỷ diệt chỗ nó. Đây là hình ảnh nước phủ tràn trên dòng sông và tạo ra một thảm họa lớn. Tôi tin rằng điều này đề cập đến việc xâm chiếm của quân đội Babylon đánh chiếm thành Ninive. Sử gia Hy Lạp Tacitus của thế kỷ thứ 5 trước công nguyên ký thuật rằng quân đội Babylon đã đánh chiếm Ninive khi sông Tigris thình lình dâng tràn nước lên và cơn lục này làm sập cổng thành và phá vỡ nền của cung vua. Ngài đuổi kẻ thù nghịch mình vào sự tối tăm. Một câu hỏi đến trong tâm trí của tôi liên hệ đến nơi hình phạt đời đời. Kinh Thánh nói nhiều đến nơi tối tăm cho những người hư mất nhiều hơn là nói về lửa. Tại đây đề cập về sự tối tăm. Ngay cả đến Chúa Giê-xu cũng dùng từ ngữ tối tăm. Trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 12, nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 13, vua bèn truyền cho đầy tớ rằng hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Lửa thật chỉ có thể ảnh hưởng trên cơ thể, nhưng không hề ảnh hưởng trên tâm linh. Nhưng lửa của lương tâm đã cảnh giác một điều rất tai hại khi từ chối Đấng Christ và không làm điều nên làm. Xin hãy nghĩ đến sự tối tăm của sự hư mất đời đời. Suy nghĩ đến các việc các bạn không thấy nơi nào các bạn đi. Nhưng đối với tôi, sự tối tăm vẫn còn tốt hơn là sự kinh sợ với lời diễn đạt về lửa địa ngục nóng. Nó có thể là một ý tưởng mới cho các bạn. Tôi kêu gọi các bạn tìm hiểu thêm về điều này trong lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến phần thứ hai của sách Tiên tri Na-ôm. Sự công bình và sự nhân từ của Đức Chúa Trời trong quyết định hủy diệt Ninive và ban cho tin lành. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Na-ôm đoạn 1 câu 9. Các ngươi sẽ lập mưu mà nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Ngài diệt hết cả, sẽ chẳng có tai nạn dậy lên lần thứ hai. Các ngươi sẽ lập mưu gì? Nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Na-ôm đã đặt một câu hỏi này trực tiếp với kẻ xâm lược Assyri. Câu hỏi này thật sự là, các ngươi làm sao đương nổi với Đức Chúa Trời mà dân Israel có? Và thưa các bạn, tôi cũng muốn dùng lời này để nói chuyện hay là tỏ bài cùng người Việt của chúng ta. Người Việt của chúng ta sẽ lập mưu gì nghịch cùng bởi Đức Giê-hô-va? Có ai có thể chống nghịch nổi với Đức Giê-hô-va không? Có ai có thể chống nghịch lại với Đức Chúa Trời không? Chúng ta xin suy nghĩ đến điều này. Con người là một tạo vật nhỏ. Không một người nào có thể đủ mưu trước, đủ sức mạnh, đủ quyền lực để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ diệt hết cả, đó là quyền lực của Assyria sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này khi đọc lời ứng nghiệm về lịch sử được ghi lại ở trong Ê-sai đoạn 37. Chúa nói thêm rằng sẽ chẳng có tai nạn dậy lên lần thứ hai. Nói một cách khác, Ninive sẽ không được ban cho cơ hội thứ hai. Ninive đã có cơ hội sau cùng. Họ đã vượt khỏi lằn ranh vô hình. Tôi không biết rõ nó ở nơi nào, nhưng nó ở một nơi nào đó và các bạn có thể bước qua trong khi khước từ Đức Chúa Trời. Điều đó không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời không còn ân điển để cứu các bạn. Nhưng điều đó có nghĩa rằng các bạn không với tới sau khi các bạn đã vượt qua điểm đặc biệt đó. Tiếp đến ở trong Na-ôm đoạn 1 câu 10. Vì chúng nó xỏ sen như gai góc và mê mang như say rượu thì sẽ bị thiêu hủy hết như rơm khô. Chúng nó xỏ sen như gai góc. Rất có thể lời này diễn đạt đến cảnh quân đội Assyri liên kết lại với nhau ở tuyến đầu chiến trận giống như gai bệnh với nhau và khó mà đánh thủng qua. Và mê mang như say rượu thì sẽ bị thiêu hủy hết như rơm khô. Đức Chúa Trời hủy diệt người Assyri một cách hoàn toàn. Điều này đã được ứng nghiệm và được ký thuật trở lại ở trong sách Ê-sai đoạn 37 câu 36 và 37. Bấy giờ một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của Assyri và giết 18.500 người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm thấy những thây chết. Sen-cherib vua Assyri bèn đi và trở về ở tại Ninive. Tôi muốn nói điều đặc biệt này với các bạn thanh niên ngày hôm nay. Xin các bạn nên làm một quyết định tiếp nhận Chúa Giê-xu khi các bạn còn trẻ, khi tinh thần còn sáng suốt. Các bạn không thể nào tiếp tục giỡn chơi với sự khôn ngoan của mình. Thú thật với các bạn, đó là điều tôi đã thử nghiệm khi còn học sinh, và sau đó tôi đã đổi hướng. Xin các bạn đừng giỡn chơi với thuốc và giới rượu như nhiều người đã làm. Tiên tri Na-ôm đã nói rằng, vào một ngày sắp đến, các bạn sẽ té ngã như người say rượu. Nếu các bạn té ngã như người say rượu, thì làm sao các bạn quyết định điều gì nữa? Trước đây có một người đàn ông đã uống rượu và gọi điện thoại cho tôi vào lúc ban đêm. Tôi từ chối nói chuyện với ông. Tôi nói rằng, lúc này là rượu nói, chứ không phải ông nói. Khi nào ông tỉnh rượu, xin gọi tôi trở lại, tôi sẽ vui mừng tiếp chuyện với ông. Tôi xin thưa với các bạn rằng, dân thành Ninive đã đến một nơi mà họ không còn lập một quyết định sáng suốt đúng nữa. Cùng với các tiểu tiên tri, Na-ôm nói đến phương cách tể trị của Đức Chúa Trời và phương cách Ngài đối xử với từng cá nhân và từng quốc gia. Điểm mà Na-ôm đang làm ở đây rằng, dẫu các bạn có tin hay không, dẫu các bạn có hiểu hay không, Đức Chúa Trời là công bình, Ngài là đấng tốt lành. Khi phán xét một quốc gia hay một cá nhân, Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Ngài yêu thương người hư mất, như sứ đồ Giăng đã nói ở trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 2. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta. Đó là ngôi ân điển. Không những về tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Con người hư mất bởi vì họ là tội nhân, và họ được cứu rỗi vì họ tiếp nhận sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời ban lời mời gọi cho tất cả mọi người trên đất này để họ có thể đến và tiếp nhận. Và tôi nhận thấy rằng chúng ta có cơ hội để quay trở về với Đức Chúa Trời. Tôi không nghĩ rằng có số lớn người, nhưng tôi tin rằng có sự trở lại với Đức Chúa Trời và đáp ứng lời mời gọi của Ngài. Như hiện nay, tôi thấy chương trình giảng dạy Kinh Thánh trên radio là một phương tiện để đem lời mời gọi này đến với những người chưa được nghe sự cứu rỗi. Vì thế, tôi mong ước và kêu gọi quý vị. Hôm nay, quý vị có thêm một cơ hội nữa để nghe lời mời gọi của Đức Chúa Trời. Hãy quay trở về cùng Ngài, tiếp nhận Ngài thao phượng Ngài. Xin chúng ta đừng để dịp tiễn này qua đi. Nahum đã nói một lời rất mạnh mẽ. Đức Chúa Trời sẽ phán xét Ninive và Ngài là đấng công bình khi làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là tình yêu thương. Sự phán xét của Ngài thật ra cũng là hành động của tình yêu thương, nhưng rất khó cho chúng ta có thể hiểu hết sự thật này. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Nahum đoạn 1 câu 11. Ấy là từ ngươi mà ra một kẻ mưu sự dữ, nghịch cùng Đức Giê-hô-va và toan sự gian ác. Giờ đây Nahum đang nói rằng có một kẻ thù chống nghịch với dân Giu-đa. Kẻ thù này là Assyri và thủ đô của nó là Ninive. Tôi nghĩ rằng nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh bảo thủ đồng ý kẻ xâm chiếm được nói ở đây, kẻ toan sự ác. Người ấy chính là Sennacherib, vua của dân Assyri. Sự xâm lăng của Sennacherib được ký thuật 3 lần trong kinh thánh. Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 18 và 19, trong sách Sử ký thứ nhì, đoạn 32. Điều này cũng được nói ở trong Ê-sai đoạn 36 và 37. Khi Đức Chúa Trời nói một điều gì 3 lần, chúng ta nên dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. Khi Chúa nói một lần thì điều đó đủ rồi. Khi Chúa nói điều gì 2 lần, như chúng ta thường nghe trong các sách Tin Lành, quả thật, ta nói cùng các ngươi, thì điều đó quan trọng hơn. Nhưng điều gì Đức Chúa Trời lặp lại 3 lần, các bạn cần phải chú ý và biết đó là điều rất, rất quan trọng. Giờ đây, Nahum đề cập đến kẻ toan sự gian ác là người đã đến chống nghịch với Jerusalem, thành của dân sự Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc câu chuyện Sử ký về việc Sennacherib đã cử tướng Rabsake kéo quân đội lớn Assyri chống nghịch lại Jerusalem. Rabsake đã thạnh nộ vua Ê-sê-chia của nước Giu-đa và bấy giờ vua Ê-sê-chia rất sợ hãi gần chết. Tôi tin rằng lúc đó vua không thể ngủ được trong một thời gian. Nhưng sau đó vua Ê-sê-chia đi vào đền thờ của Đức Chúa Trời ở Jerusalem và kêu cầu cùng với Đức Chúa Trời. Sau đó tiên tri Ê-sai đem sứ điệp đến cho tướng Rabsake. Ê-sai nói rằng sẽ không có một mũi tên nào bắn vào thành Jerusalem. Thay vào đó, Rabsake rút quân, bởi vì người Assyri đang thực hiện chiến dịch chống lại Ai Cập và Sennacherib cần quân tiếp viện. Sau đó, chính Đức Chúa Trời tiêu diệt quân đội Assyri. Nước Giu-đa rất sợ Assyri trong khoảng thời gian Assyri đánh chiếm vương quốc miền Bắc của Israel và đưa dân chúng vào cảnh lưu đày. Quân Assyri đối xử với dân Israel rất là tàn bạo. Thưa các bạn, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị. Ngài đối xử với từng quốc gia một cách thích đứng. Chúng ta xin để ý và thấy điều này. Không một người nào có đủ quyền năng, mưu lược để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Do đó, những người nào chống nghịch lại với Đức Chúa Trời chỉ nhận lấy sự thất bại mà thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu điều này trong phần còn lại của sách Tiên tri Nahum. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Từ trời cao, cao.
rằng màu máu